Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con có một người anh họ rất hay khoe khoang sự học hỏi của mình và hay chê người khác không giỏi. Xin Thầy cho anh của con một lời khuyên, Thuận Duyên. Kính thưa đạo hữu Thuận Duyên cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Tất cả mọi người chúng ta từ thuở cha mẹ sinh ra cho đến ngày hôm nay, nếu không được sự dạy dỗ, giáo dục của cha mẹ, của thầy bạn, thì làm sao chúng ta có thể có được sự hiểu biết trên tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cũng cần phải tri ân tất cả những người đã dạy cho chúng ta chữ nghĩa, dạy cho chúng ta sự hiểu biết, dạy cho chúng ta nghề nghiệp, để rồi bây giờ chúng ta có được tất cả những cái đó để nuôi sống đời mình, nuôi sống gia đình mình. Kính thưa tất cả đại chúng, có một câu chuyện được ghi ở trong cổ học Tinh Hoa, câu chuyện được mang tên Ông Lão Bán Dầu. Câu chuyện được kể như thế này, đó là vào thời nhà Tống có một vị quan bắn cung hết sức là nổi tiếng. Có thể ông ta bắn 10 phát, trúng đích hết 9 phát rồi. Vị quan này hình như ngày nào cũng tập luyện ở sau nhà của mình. Thế là một hôm trời đẹp nọ, thì một ông lão bán dầu đi ngang cái khu vườn của ông ta và thấy ông ta bắn cung như vậy cho nên ngấp nghé vào xem. Khi ông lão bán dầu này vừa vào xem thì vị quan bắn cung này liền dừng lại và hỏi là ông cũng biết bắn cung sao? Ông có thấy ta bắn cung giỏi không? Ngay lúc đó thì ông lão bán dầu trả lời là đâu có hay gì đâu, chẳng qua là quen tay thôi. Cái vị quan này hết sức là giận ở trong lòng cho nên mới nói là ngươi dám khinh ta bắn cung sao? Thế là ông lão rót dầu này nói với lại vị quan đó rằng ông hãy xem tôi rót dầu nè. Ngay lúc đó thì ông lão này xách ra một can dầu và để một cái bình không ở phía dưới đất. Trên cái bình không đó thì ông ta lấy ra một đồng tiền. Ở trên cái đồng tiền thì có một cái lỗ nhỏ của thời xưa. Và ông ta để cái đồng tiền đó đậy lên trên cái bình không. Sau đó thì ông ta mới cầm cái can dầu và rót vào ở trong cái lỗ của đồng tiền đó. Và khi ông ta rót dầu vào trong cái bình kia thì không có một chút dầu nào bị ướt cái đồng tiền hết thảy. Lúc đó thì vị quan bắn cung trầm trồ khen ngợi. Nhưng ông ta nói rằng tôi không giỏi giang gì cả, chẳng qua là quen tay thôi. Kính thưa tất cả đại chúng, trong cuộc đời này, giỏi hay không giỏi thường chỉ là quen hay không quen mà thôi. Tục ngữ Việt Nam có câu, trăm hay không bằng tay quen là thế đó. Người ta quen với công việc của họ, còn mình quen với công việc của mình. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó làm một công việc gì mà vụng về hơn mình, thì mình cho rằng người ta không giỏi, người ta không hay. Mà chúng ta đâu biết rằng có những việc người ta hay hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần mà mình không biết. Mình quen nghề của mình, người khác quen nghề của họ. Vậy là mỗi người có một cái sở trường và sở đoản khác nhau. Cho nên khi chúng ta khoe khoang sự giỏi giang của mình mà chúng ta chê bai kích bác người khác, thì đó là điều mà chúng ta chưa hiểu hết tất cả những cung bậc trọn vẹn của đời sống này. Đời sống này không phải là chỉ có những điều ta biết không thôi, mà nó mênh mông vô cùng tận. Cho nên những gì mà chúng ta biết rất ít, những gì chúng ta không biết rất nhiều. Vậy thì đừng có bao giờ mà chúng ta chê bai người khác. Vì đôi khi những điều của mình họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm điều của họ mà thôi. Cho nên đối với lại chuyện của mình họ không biết, họ chỉ biết điều của chính họ. Kính thưa tất cả quý vị, những điều mà chúng ta biết đều là những điều mà chúng ta học hỏi được từ trong cuộc sống này mà có. Vậy thì cũng phải có những người thầy dạy cho chúng ta những con chữ vỡ lòng, dạy cho chúng ta những bài toán sơ khởi, để từ đó chúng ta mới gầy dựng nên những cái tư tưởng học thuyết của chính mình, hoặc là chúng ta có thể giỏi về một cái lĩnh vực nào đó thì đều cần có những người thầy truyền đạt cho mình hết thảy. Cho nên chúng ta cần phải mở rộng lòng mình ra để nhìn ngắm cuộc đời này và hiểu biết một điều là tất cả mọi thứ trong dòng đời đều có sự bổ sung cho nhau. Anh là người rất giỏi về vi tính, nhưng anh lại là người rất dở trên phương diện may quần áo, may giày dép, hay là lái máy bay, hay là lái thuyền, hay là làm cầu đường, ví dụ như vậy. Hoặc là anh là người rất giỏi về lái máy bay, nhưng anh không giỏi về làm ruộng hay là nuôi heo chẳng hạn. Cho nên cái mà anh giỏi không phải là giỏi hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đâu. Cổ nhân có câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, có nghĩa là trong ba người đi chung với mình thì cũng có một người là thầy của mình. Người thầy đó chính là người mà có thể cho ta những điều mà ta chưa biết. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.